This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009, đó là số điện thoại để gọi vô theo dõi chương trình thôi. Còn nếu mà muốn tham dự vào chương trình, có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giờ này. Đó số điện thoại của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của One Air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả những thính giả nào mà đang theo dõi qua internet hay là qua số điện thoại mà gọi vào để nghe, tức là 641-552-5009, gọi vào để theo dõi chương trình đó, mà có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, chào luật sư Thơm và David xin kính chào quý vị.
Dạ, có một khán giả gửi email vô đài hỏi thắc mắc là nhờ anh em mình list ra một cái danh sách ở trong nước Hoa Kỳ này, những tiểu bang nào mà có luật gọi là common law marriage là sao? Common law marriage là tùy theo tiểu bang, nhưng mỗi tiểu bang có quyền có luật riêng của họ là nếu không có hôn thú nhưng làm những cái hành động gì mà tòa hay là luật coi như là hai vợ chồng không bao giờ làm hôn thú, không bao giờ làm đám cưới. Nhưng thí dụ nếu một người qua đời, người kia có hưởng được tài sản không? Vợ sẽ hưởng được của chồng sẽ hưởng được của vợ, phải không ạ? Nhưng nếu không có hôn thú thì có thể là vợ chồng thì mới hưởng được, thì phải có cái luật nào quyết định như vậy? Hai, nếu mà hai người sống nhau một thời gian thì sau khi đó chia tay, một trong hai người nói ủa, ông là chồng tôi giờ phải chia tài sản, ông kia nói no, tôi đâu giờ lấy bà đâu. Có luật nào gọi là common law marriage, tức là hai người hiểu nhau đồng ý là vợ chồng, sau bây giờ lại nói là không phải vợ chồng? Có những tiểu bang bắt buộc phải có hôn thú, có những tiểu bang không bắt buộc. Mời luật sư David Vương.
Điều trước nhất á, là chín tiểu bang Alabama, Colorado, Kansas, Rhode Island, South Carolina, Iowa, Montana, and Utah, and Texas. Chín tiểu bang này chấp nhận common law marriage. Có hai tiểu bang nữa là District of Columbia and New Hampshire là common law marriage để probate thôi, để sau khi chết đó, chia tài sản thôi. Yeah. Nhưng mà không, nếu như nói như vậy đó, là hai cái tiểu bang này đó là District of Columbia and New Hampshire đó, thì họ chỉ không có ly dị.
Yeah.
Thì cái common law marriage á, là cái gì? Cái common law marriage là mình cohabitation, là mình phải sống chung.
Ở chung nhà.
Yeah. Agreement to marry in the future.
Nghĩa ok, là... cho thăm trở lại cái mà gọi là cohabitation là ở chung nhà. Ở chung nhà cho người ta mướn phòng, không phải là ở chung nhà, tức là ở chung phòng.
Yeah.
Ok.
And cái thứ hai là yeah, agreement to marry later. Nghĩa là hứa anh sẽ cưới em sao? Agreement. hold out nghĩa là mình đi giới thiệu với bạn bè của mình, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, nhưng mà mình chưa có hôn thú, nhưng mà vẫn nói đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, cái đó là mình giới thiệu với bạn bè của mình.
Yeah.
Hoặc là một cách mà giờ để chứng minh là mình vợ chồng đó là mình khai thuế husband and wife.
Yeah.
Hoặc là mình vô hotel, mình mướn cái phòng, mình để là husband and wife. Ba cái điều này á, nó trong ba cái điều này mà mắc một điều á thì không có common law marriage. Có nhiều người hỏi em á, lịch sư Thơm, tôi nghe nói hình như là ở chung với nhau là 6 tháng là common law phải không? Không. Tại nó phải 3 điều mới là common law marriage, lịch sư Thơm.
Dạ, cảm ơn luật sư David Vương. 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nghe đầu tiên cho xin tên là hello.
Dạ, tôi Linh Minh á.
Dạ, chào ông ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi này. Là hôm rồi tôi bị cái tích kẹt với cạnh đỏ. Rồi tôi mới đến một cái văn phòng luật sư nọ. Tôi giấu tên nha. Thì tôi hỏi thì họ nói là họ sẽ đi khải nhưng mà không chắc ăn. Thì tôi mới nói là thôi vậy tôi để xin học cái detention study. Thì họ nói với tôi rằng là cái decision tay mình là chỉ có thể xóa được cái bảo hiểm á, nó không lên giá thôi chứ còn không xóa được cái lỗi. Thì tôi xin hai luật sư nói rõ để cho tôi hiểu thêm về vấn đề này.
Yeah. Ok. Defense driving để xóa không bảo hiểm lên nhưng mà không có xóa cái lỗi theo như là hồ sơ của tòa. Đúng không?
Ừ. Well, cái kẹt là mình không dám nói ai phải ai sai. Anh Minh em trả lời là cái defensive là cái gì thôi, chứ mình không có nói là cái văn phòng nào nói hay là tại vì cái câu chuyện đó mình không có ở đó, luật sư Thơm.
Yeah.
Cho nên mình không dám nói là anh Minh đúng hay là anh Minh sai. Bây giờ đó mình có cái ticket đi, ok, thì mình đi ra ngoài tòa, mình nói với ông tòa là tôi nhận lỗi. Với điều kiện là nó gọi là đừng có bắt lỗi tôi bây giờ, hãy đình lại, nó gọi là defer, đình lại cho tôi. Thì ổng cho mình 90 ngày để đi lấy cái lớp defensive driving.
Yeah.
Sau khi mình trả tiền cho tòa. Đúng không? Thì nếu mình trả tiền cho tòa mà mình lấy cái defensive driving, mình nộp lên này nọ là tùm lum tùm la hết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là mình không có ticket nữa nha. Hỏi ông Giang đó là mình không có bị gì hết. Thì cái hồ sơ của anh á, nó sẽ được dismiss. Đó, thì nó không có tính vô trong cái record của anh. Mỗi một năm như vậy đó là thường thường á, anh chỉ làm một lần thôi. Ngoại trừ ra cái tòa ở dưới mình municipal court là tòa ở dưới 1400 lâu bất.
Ok. Đó. Ok.
So.
Để nói, để giải nghĩa qua một cái cách khác. Qua cái sự hiểu biết của Tom thì mình phải đi từ đầu. Trước hết đó là theo Constitution, theo luật lệ của Mỹ là người nào cũng vô tội cho tới khi nào kết tội mà thôi.
Yeah.
Tức là innocent until proven guilty.
Yeah.
Cái đó nhiều khi ai cũng nói đầu đường này, tiệm cà phê kia đó cũng nói cái đó. Tôi chứa tội nào kết tội thì mới đúng là có tội. Yes, rất đúng. Nhưng mà cái định nghĩa của đó nó rất là sâu xa. Để cho thông báo thêm là khi mà một người nào người ta thưa mình thì người ta gọi là buộc tội thôi. Thông nói về hình sự đi.
Yeah.
Là prosecute,
allege,
accuse.
Yeah. Allege,
allege, yeah. Accuse. Và sau cái đó họ buộc tội, tố mình ra là prosecute mình. Những cái bước đó chưa phải là kết tội.
Đúng rồi, đúng rồi.
Kết tội là sau khi mình ra tòa.
Yeah.
Một cái bồi thẩm đoàn hay là tòa.
Yeah.
Quyết định là mình có tội, có
yeah.
lỗi.
Yeah.
Beyond reasonable doubt là phải đầy đủ những cái điều kiện đó. Ok, lý do mà Thom nói như vậy đó là cái luật đó ở trên nước Mỹ nên không có ai có thể thay đổi được hết. Ai cũng vô tội cho tới khi nào kết tội.
Yeah.
Đó. Innocent until proven guilty. Hay là một cách nói nữa đó là accuse, prosecute hay là convict. Convict là kết tội, là có đầy đủ bằng chứng là đã có tội rồi.
Nếu mà kết tội rồi đó thì lấy cái defensive driving là cũng như không à?
Đúng rồi. Yeah. Đó. Thì khi mà một người cảnh sát cho mình một cái vé ticket, cái vé ticket cho mình một cái lỗi phạt, thì họ chỉ nói là tôi nghi ngờ là ông vượt đèn đỏ, tôi sẽ ra tòa thưa và tôi sẵn sàng ra tòa trình diện và khai như thế này, nhưng tòa là người quyết định hay bồi thẩm đoàn quyết định. Khi mà mình học lái xe đó, mình cắt đứt cái phần đó lại, mình nói tôi không cần ra tòa cãi gì hết đó. Tôi cũng không nhận tội. Tôi cũng không chối tội, tôi không cãi. Nhưng mà tôi nói thôi, giờ phiền mọi bên hết, giờ tôi xin học lái xe. Với điều kiện tôi học lái xe thì tòa tôi đóng đầy đủ tiền bạc cho tòa, và tòa sau khi học lái xe xong xuôi, tòa hủy bỏ cái này. Có phải là trước khi mình đi bước 1 cho tới bước 10, bước 10 là kết tội, là conviction. Thì như luật sư David Vương nói đó, là nếu mà tới bước 10 rồi đó là bị điểm mình vô trong hồ sơ.
Đúng rồi.
Thì lên bảo hiểm.
Yeah.
Có thể bị treo bằng lái xe.
Yeah.
Và nằm trong đó luôn.
Yeah.
Nhưng nửa chừng từ từ bước 1 tới bước 10, bước 3, bước 4, 5, 6, 7, 8, 9, mình đã cắt nửa chừng mình đã tự học lái xe.
Yeah.
Thì cái điều kiện của tòa là nếu mà ông làm tất cả những điều kiện vậy thì tôi sẽ không đi tới bước số 10, tôi bỏ luôn.
Đúng rồi.
Đó. Thì ok, người nào nói với ông đó là cái này chỉ để không lên bảo hiểm, chắc chắn cái đó là cỡ 95% đúng. Tại vì chưa bao giờ tới bước 10 thì dĩ nhiên bảo hiểm không có dựa vô để lên được.
Đúng rồi.
Thì cái đó cũng là đúng, không phải sai. Nhưng cái này nó có vô hồ sơ hay không? Tùy theo. Nó vô hồ sơ là, thí dụ ngày hôm nay đi, 11 tháng 11 năm 15, 2015, tôi bị cái ticket. Nhưng mà tháng 3 tự nhiên ticket này hủy bỏ. Thì trong hồ sơ nó chỉ ghi như vậy thôi, chứ không bao giờ trong hồ sơ ghi là đi học lái xe rồi xóa bỏ không cái từ đó, chỉ ghi vào case đã bỏ rồi. Thì có phải là chưa bao giờ kết tội, không có ai nhận lỗi, cái đó không vô hồ sơ. Cái mà mình nói không vô hồ sơ, chỉ vô hồ sơ là mình bị cái ticket thôi. Ok, người ngoài nhìn vô nó nói, ông có, người ta sẽ hỏi ông bị kết tội không? Không ai nói tôi nghi ngờ bị ông có lỗi. No, ở nước Mỹ này theo Constitution của nước Mỹ là innocent until proven guilty. Ai cũng vô tội cho tới nào đầy đủ ra tòa xử rồi mới là kết tội. Mình chưa bao giờ kết tội, sao mà ai nói mình có tội được?
Cái quan trọng là lúc mà nói chuyện với nhau coi chừng dùng lộn chữ đó. Tại có nhiều khi mà nói chuyện với David á, cái chữ đây phải hỏi lại anh có biết cái chữ đó có nghĩa gì không? Tại cái chữ đó mà dùng rồi đó là nó có một cái nghĩa rất là chính xác theo luật pháp. Đó, cho nên mình coi chừng cái chữ thôi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó anh Minh, nó có một cái tò nữa đó, ngoài ra anh nộp lên cái học defensive driving á, anh còn phải đi lấy cái defensive driving record ở trên cái mạng. Mà nhiều người rỡi đi lên cái nộp đi lên cái defensive driving nhưng mà không có cái defensive driving record, nghĩa là mình lên trên cái website mình để social driver license vân vân, mình mới lấy cái đó mà mình nộp chung với cái đó nữa. Thì nhiều anh em Việt Nam chúng ta đó không có đi cái mức đó, không hiểu cái mức đó. Thì có, nó lạ có một cái là luật sư Thơm và anh Minh, có tò đó thì nó kêu yes mình phải làm như vậy, có tò thì nó không. Thì tò nào cần và tò nào không cần. Nhưng mà thường thường á, cái tò nào nó muốn cái gì đó, nó lấy cái viết màu vàng nó gạch lên. Nó gạch lên trên chởn, nó sớt gồ lên chởn, anh theo đó mà anh làm.
Đó. Thì trong cái thời gian mà từ bước số 2 tới bước số 9 á, thì đôi khi là như luật sư Đại Vương mới nói, tòa nói ok, mình phải đi 9 bước nữa thì tôi mới kết tội đâu. Nhưng nếu mà ông làm những điều kiện này, học lái xe, lấy hồ sơ trên defensive driving cho chúng tôi coi là đó, rồi trong một năm nay trước khi bị ticket, ông chưa bao giờ học để xóa ticket lần nào, và ông đóng số tiền này, thí dụ đi, có những điều kiện như vậy, thì chúng tôi sẽ hủy bỏ cái này. Mà đôi khi người ta nói học defensive driving, học cái đó thôi, cái quên lấy record. Hay là quên cái này quên cái kia, rồi cuối cùng tỏa nó điều kiện phải có 3 điều kiện, ông làm được một điều kiện, hai kia không được thì chúng tôi cũng cho thành ra kết tội. Và chúng tôi giữ tiền của ông luôn. Và cũng vô hồ sơ luôn. Đó. Thì trở lại câu hỏi của ông đó là như vậy thì nó nằm trong hồ sơ là mình có lỗi. Không chắc chắn như vậy. Trong hồ sơ là nếu mà mình làm tất cả những điều kiện đó là tòa sẽ hủy bỏ case này. Nhưng tòa không có xóa hồ sơ. Có nhiều người ta hiểu lầm. Hủy bỏ case là dismiss. Xóa hồ sơ là như expunge rồi. Cũng như là xóa trắng luôn. No. Không có xóa trắng, tại vì ở đây bây giờ computer hễ vô rồi khó lấy ra lắm.
Tại vì cái chữ mình dùng á, người ta khó hiểu. Có nhiều người, anh Thơm nói đúng á, có nhiều người nói với em á, anh Thơm là tôi không có cái hồ sơ gì hết, tôi đã xong hết rồi. Dạ không, nó vẫn nằm xuống đó suốt đời mình luôn.
Nhưng mà nó cũng hay nè, có hồ sơ là có ticket và có hồ sơ là bỏ ticket, dismiss rồi.
Yeah.
Mình cũng nên có cái đó.
Yeah.
Tại nếu mà mình nói ồ xóa rồi, nhưng mà trong đó đề là có ticket nhưng mà chưa giải quyết.
Yeah.
Thành ra cái đó cứ nằm trong hồ sơ mình hoài, nó cũng không tốt.
Yeah. Và em có một cái hồ sơ đó, một năm ba tháng sau, họ mới gửi cái ticket về cho thân chủ của David. Nó trời ơi, gì ghê vậy. Yeah, có nhiều cái tòa, họ có thể là quên hay là văng văng rồi họ lụm lên ở đâu không biết, nhưng mà thường thường một cái ticket như vậy đó anh Minh, là họ có 2 năm để họ prosecute, nghĩa là họ đem ra tòa để họ phạt mình.
Đôi khi người cảnh sát người ta bận, người ta để quên trong xe.
Yeah.
Người ta chưa training, nhưng mà bây giờ tại vì người ta dùng computer nên nó vô là vô liền.
Yeah.
Yeah, ok, dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn sự để với Vương. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này, hello. Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Hello, chào luật sư Tom với luật sư David trên đài ạ.
Cảm ơn anh đợi nãy giờ, dạ.
Dạ, tôi cũng là Tom, xin hỏi hai luật sư cái này, nhưng mà hai luật sư làm ơn, đừng có cười nha, khi tôi hỏi câu hỏi này nó hơi weird chút xíu, nhưng mà...
Anh thấy không, luật sư David đã cười anh rồi kìa.
Dạ, tôi có quen một cái người bạn đó, mà tôi không hiểu tại sao đó, mà không giải thích được. Cái người bạn đó của tôi, họ có một cái khả năng họ... chuẩn báo thời tiết, forecast những cái lúc khi nào khi mưa nó chính xác lắm. Mà tôi hỏi thì cái người bạn tôi cũng nói không biết, nó làm với mấy trời phú cho thần giao cách cảm, nhưng mình cũng không biết nữa. Đó, thì hiện tại bây giờ thì tôi và một nhóm người bạn mà tôi quen biết đó, là họ đi biển, họ đi đánh cá đó, thì họ cần cái weather forecast nó phải chính xác, khi nào mưa, khi nào gió, khi nào không gió vậy đó. Thì tôi nhờ cái người bạn đó cho tôi cái forecast, thì so far thì nó rất là chính xác, mà nó tôi có thể tôi tự hào tôi nói là nó còn chính xác hơn những cái người mà meteorologist mà của những cái đài TV local station người ta forecast nữa. Đó, thì mấy cái người bạn tôi họ nói bây giờ tại sao á không đem lên cái Facebook của tôi á mà post cái forecast đó, thì tôi lại lo sợ, tại vì tôi thấy cái Facebook á là nó có nhiều người họ access vô, thì tôi không biết là luật hoặc là tiểu bang Texas hay là liên bang người ta đòi hỏi cái nghề mà dự báo thời tiết á có cần phải license giống như là những người doctor hay những người lawyer hay là không. Xin hai luật sư cho tôi cái lời bình luận. Tại vì tôi không muốn là làm ơn mắc quán, mình post lên không được ích lợi gì hết. Mà nhỡ có cái chuyện gì á, government người ta lại quay ngược lại, người ta nói mình làm cái nghề dự báo thời tiết mà không có lai xin. Tôi sợ cái chuyện đó lắm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì tóm tắt là câu hỏi của anh là nếu mà mình làm một cái forecast, mình có phải cần có bằng gọi là meteorologist hay không?
Dạ không.
Lý do?
Tại vì cái này là forecast là mình đoán thôi.
Dạ. Tại vì bây giờ mình đi thêm cái bước tới nữa đi, là như vậy. Nếu mà mình đoán sai thì những người nào dựa vào những cái đó người ta có thưa mình được không?
Dạ không, ngoại trừ ra mình lấy tiền của người đó.
Dạ, mà dù mình lấy tiền của người đó, trong lúc đó mình nói là tôi chỉ đoán thôi.
Dạ.
Chứ không ai chính xác được.
Dạ.
Chính cả Weather Channel, chính cả những cái chỗ mà chuyên môn là để đoán về bão, hurricane,
họ chỉ nhiều... nói phần trăm thôi.
Dạ, yeah. Anh có nhớ hồi đó là bão Katrina, Ike, người ta nói sẽ đánh vô Houston, cuối cùng hụt.
Wow, lúc đó em chạy quá trời luôn.
Đó, bao nhiêu người chạy. Bây giờ ai thương người đó bây giờ đây. Ok, trở về mình đi. Bây giờ anh nói là ok, chúng
mà,
ta sẽ đưa lên.
Anh Thơm, anh Thơm, cái anh mà nói là quýnh vô Houston là cái anh đó có bằng á.
Đó.
Cái anh nói là for sure có bằng á.
Nhưng mà cái này người ta chỉ nói là cái forecast, là không có ai có thể biết được là về sau này như thế nào,
yeah.
Future như thế nào. Nên người ta chỉ nói là forecast là chúng tôi đoán trước thôi. Chúng tôi đoán trước thôi. Đó. À, trả lời câu anh đó là có cần phải có bằng để làm meteorologist hay không? Dạ thưa không. Anh chỉ lên đó nói là chúng tôi forecast cái weather. Nhưng nếu mà mình nói là tôi là người có bằng mà mình không có bằng thì mình có thể là bịp người ta.
Đúng rồi.
À, thì có thể người ta yêu cầu mình không dùng cái label là meteorologist, tại mình không giờ đi học trường, không giờ có bằng gì hết.
Yeah.
Nhưng mà có rất nhiều người làm về weather.
Yeah.
Trên TV, người ta chỉ đoán và người ta chỉ đọc lại, người ta nói thôi. Không bao giờ nói là tôi là người có bằng meteorologist. Vậy thôi.
Nó có một cái nữa đó anh Thơm và hai anh Thơm luôn. Là có một cái website, có một cái ông này, ổng cho hình như là 3 triệu đồng. Yeah. Nếu người nào nói là cái người đó là psychic, psychic là có thể đoán được cái gì đó. Hoặc là có thể làm cái gì biến mất hay là làm cái gì vân vân là psychic á, thì ổng kêu test ông kêu test, nếu mà test trong một cái laboratory á, mà được á, là nếu mà xác chức á, thì ông sẽ cho cái món quà hiện bây giờ là mỗi một ngày nó lên 5 đồng, nó lên 5 đồng, 5 đồng, 5 đồng á, bây giờ nó là 3 triệu mấy, 4 triệu rồi. Thì nếu mà bây giờ anh Thơm nghĩ rằng là anh có một người bạn psychic, thì anh có thể nên register cái website đó để anh thử cái ông đó. Mà em biết được là chưa có ai mà psychic hết. Nhất là những cái anh mà mình thấy mà cái muỗng họ bẻ được. Nghĩa là họ chỉ dùng cái trí của họ thôi, họ bẻ cái muỗng, họ cong cái muỗng vân vân. Đó. Hoặc là những cái anh mà chụp cái người này hết bệnh, hay là sò cái người kia hết bệnh, chưa có anh nào mà chứng minh là ảnh có sai kiệt hết. Thì nếu...
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.